Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài tông huấn niềm vui yêu thương dưới mắt Đức Hồng Y Sonborn. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Này Chúa ơi, con người tin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con người tin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cây đắng yêu, thì chúng thiên con nguyện tin theo Chúa không rời. Con tin theo Chúa đến đầy con tôi cuộc đời, để đáp ơn tình này thương ban cho từ lâu. Con tin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quên luôn theo Ngài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn thầy bảo các con, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa. Quan tòa lại trao con cho tên lính canh, và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết, con sẽ không thoát khỏi nơi ấy, cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và mỗi người chúng ta hãy vươn lên trong sự công chính, đừng chỉ cố gắng giữ luật kiểu hình thức như những người biệt phái, hãy vươn lên trong sự thánh thiện và yêu thương. Trong thực tế, đôi lúc ta cứ nhìn xuống, nhìn sang những người chung quanh, thấy còn nhiều người giữ đạo hời hợt, không đi lễ, không đi đọc kinh thì ta chê trách họ. Nhưng kỳ thực, về lòng mến Chúa và thương người của họ thì ta không thể biết được. Bổn phận của mỗi người chúng ta không phải nhìn xuống, nhìn sang để so sánh, nhưng là nhìn lên Thiên Chúa để nhìn thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm, còn cần phải vươn lên trong tình mến Chúa và yêu người. Chúa bảo ta hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện là vậy. Người Mông Cổ có kể lại một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một hôm, con Phượng Hoàng hỏi con Quạ: Này anh Quạ, lý do tại sao anh sống trên cõi đời này đến 300 năm, còn chúng tôi chỉ có khoảng 30 năm thôi? Rồi con Quạ hỏi ngược lại: Thế tại sao cô bạn chỉ uống máu tươi, còn chúng tôi chỉ sống bằng xác chết? Con Phượng Hoàng suy nghĩ: Hay ta thử ăn xác chết như loài quạ xem, không khéo lại được sống lâu. Nghĩ là làm, và thế là nó cùng con quạ bay đi tìm mồi. Thấy một con ngựa chết thối, cả hai liền lao mình xuống. Con quạ như trúng số, nó ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Con Phượng Hoàng cũng làm theo, nó mổ một cái rồi dừng lại, không nuốt nổi. Nó lại cố thử lần nữa, nhưng cũng không được. Cuối cùng, nó lắc đầu bảo con quạ: Này anh quạ, tôi không thể tiếp tục được. Thà một lần trong đời được uống máu tươi, còn hơn 300 năm ăn đồ hôi thối như anh. Nói rồi, con phượng hoàng bay vút lên cao. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn này của người Mông Cổ cho chúng ta thấy một thực tế rằng, một giây phút được sống một cách sung mãn có giá trị hơn là một cuộc sống lê thê kéo dài trong bùn nhơ hôi thối. Trong Cựu Ước, sách Khôn Ngoan dạy rằng, người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc. Sống không tỳ ố đã là sống thọ. Một thi sĩ Ba Tư sống vào thế kỷ thứ 13. Trong tập thơ có tựa đề Bài ca những con chim cũng đã tưởng tượng ra một loài chim chào mào bay vút lên trời cao. Một số con chim khác cũng bay theo, và cuối cùng bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt. Thế nhưng có tiếng vọng lại của bầy chim, thà bị đốt cháy vì đi tìm kiếm Chúa, còn hơn là miệt mài trong bùn nhơ hôi thối. Lạy Chúa, Chúa đã kêu mời mỗi người chúng con hãy nên công chính mỗi ngày, thì trong tất cả mọi sự, xin Chúa giúp cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu của nước trời bằng lòng mến Chúa và yêu người. Amen.
Này Chúa hỡi, con người tin yêu Chúa trong khi nơi dù gian truân, con người tin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyến cây đắng yêu, thì chúng kiên con người tin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến để phong tôi cuộc đời, đến đáp ở tình này thường ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quên luôn theo Ngài.
Này Chúa hay, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa hay, sao Ngài yêu con đến như thế? Đành hy sinh mẹ thân lưu nuôi sống muôn người.
Con xin theo Chúa đến để phục tôi cuộc đời, để đáp ở tình này thường ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa, là con quên luôn theo Ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, các mối phúc thật là những hoa tiêu trong đời sống Kitô hữu. Sống và thực hành các mối phúc giống như kim chỉ nam hướng dẫn người Kitô hữu bước đi đúng đường trong hành trình cuộc sống. Đây là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng thánh lễ sáng mùng 6 tháng 6 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác là đừng để mình bị trượt dài trên ba nấc thang dẫn đến sự diệt vong. Đó là Kitô hữu chống luật, tôn thờ ngẫu tượng tiền tài, sự phù phiếm và cái tôi ích kỷ. Để không bị lạc đường trên hành trình đức tin, các Kitô hữu phải có một người chỉ đường vững chắc. Đó chính là các mối phúc thật. Khi lãng quên các mối phúc, người ta sẽ lạc lối và trượt dài trên ba nấc thang tôn thờ của cái tôi ích kỷ, tiền tài và những thứ phù phiếm. Khi con tim tràn ngập những điều này, nó bắt đầu cảm thấy thỏa mãn và hả hê và lãng quên những điều quan trọng khác. Đức Giê-xu chỉ ra một danh sách dựa trên những suy tư từ bài Phúc Âm theo Thánh Matthew, tường thuật lại việc Đức Giê-xu trình bày cho dân chúng một bài giảng rất nổi tiếng, được gọi là bài giảng trên núi. Đức Giê-xu giảng dạy một lề luật mới, nhưng không hề hủy bỏ luật cũ, mà là kiện toàn, mang lề luật đến chỗ tròn đầy. Đây là lề luật mới, được chúng ta gọi là các mối phúc thật. Đây là luật mới Thiên Chúa dành cho chúng ta. Các mối phúc như là hướng dẫn viên trên đường, là những hoa tiêu trong đời sống của Kitô hữu. Chính nhờ sự hướng dẫn của những hoa tiêu này, chúng ta có thể tiến lên phía trước trong đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Ngang qua các mối phúc thật, dường như Thánh sử Matthew muốn nói về bốn điều khốn. Khốn cho ai giàu có, khốn cho những ai no đầy, khốn cho ai vui cười, khốn cho những ai nói mình là công chính. Tôi đã chia sẻ với anh chị em nhiều lần rằng, giàu có là tốt, nhưng quá bám víu vào sự giàu có lại là điều xấu, biến chúng ta thành những kẻ tôn thờ ngẫu tưởng. Đó là những người chống lại lề luật, là những hoa tiêu sai lầm, là ba nấc thang dẫn đến diệt vong. Trái lại, các mối phúc thật là những nấc thang dẫn chúng ta không ngừng tiến lên trong cuộc sống. Những nấc thang dẫn đến diệt vong chính là sự bám víu vào tiền của. Vì một khi quá quyến luyến với tiền của, người ta không còn cần điều gì khác nữa. Đó là nấc thang của sự phù phiếm. Muốn người khác nói tốt về tôi thấy mình quan trọng, thật vinh quang ngạo nghễ. Tôi tin là mình công chính, chứ không tội lỗi như người này, người kia. Chúng ta nhớ lại câu chuyện về người Pha-ri-siêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Người Pha-ri-siêu ngẩng cao đầu nói, tạ ơn Chúa vì con không giống như tên thu thuế tội lỗi kia. Cũng một cách thức ấy, có thể ta cũng đã thưa với Chúa, cảm ơn Chúa, con là một người công giáo tốt lành, con không giống như người này, người nọ, con không giống như những tên hàng xóm của con. Cuối cùng, đằng sau sự phù phiếm hư danh là nấc thang thứ ba, sự tự kiêu, ngạo mạn, cảm thấy no đầy thỏa mãn với chính mình, nên đóng chặt con tim và không hề biết mở lòng ra. Trong số các mối phúc thật, tôi xin chọn ra một. Tôi không nói mối phúc này là chìa khóa cho tất cả, nhưng nó giúp cho chúng ta suy tư nhiều. Phúc cho ai hiền lành. Chính Đức Giêsu cũng nói, hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hiền lành là một cách thức hiện hữu, mang chúng ta lại gần với Đức Giêsu hơn. Còn thái độ trái ngược sẽ luôn gây ra chiến tranh, thù hằn, rồi dẫn đến rất nhiều những thứ xấu xa, tệ hại khác. Sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng không phải là khờ khạo, ngu ngốc. Hoàn toàn không phải. Hiền lành chính là chiều sâu thẳm trong việc hiểu biết sự vĩ đại cao cả của Thiên Chúa và thúc đẩy ta chạy đến bái thờ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo làm giám quản tông tòa tại Guam. Hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên chuyển Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, đi làm giám quản tông tòa Sede Plena, tạm dịch là Nguyên tòa của Tổng Giáo phận Agana ở đảo Guam. Đức Tổng Giám mục Hàng Đại Huy, năm nay 66 tuổi, sinh trưởng tại Hồng Kông, thuộc dòng Don Bosco, đã từng làm giám tỉnh tại đây. Ngày 23 tháng 12 năm 2010, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, và là người Hoa đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này. Tổng giáo phận Agana ở đảo Guam có hơn 140.000 tín hữu công giáo trên tổng số 165.000 dân cư, và có 24 giáo xứ với 50 linh mục. Từ 30 năm nay, giáo phận này do Đức Tổng Giám mục Anthony Saplan Apuron, dòng Cappuccino, coi sóc. Với quyết định trên đây của Đức Thánh Cha, Ngài vẫn giữ nguyên danh hiệu Tổng Giám mục Giáo phận Agana, nhưng việc cai quản do Đức Tổng Giám mục Hàng Đại Huy đảm trách. Tin Erevan, Armenia. Tình hình Armenia trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco sắp sửa viếng thăm Armenia vào cuối tháng 6 này. Trước cuộc viếng thăm Armenia của Đức Thánh Cha Francisco, cha Grigor Badikhat, phó giám đốc của Học viện Giáo hoàng Armenia, đã cung cấp vài thông tin để giúp hiểu về Armenia và có thể theo dõi tốt hơn cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại đây, từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2016. Cho đến cuối năm 1992, Cộng đoàn Công giáo Armenia được nhìn nhận ở Armenia với những luật lệ căn bản về nhân quyền. Rồi từ năm 2000, Giáo hội Công giáo Armenia được nhìn nhận, và từ đó họ có thể bắt đầu vai trò xã hội của họ. Cha Badikhat nhận xét là từ góc độ xã hội, Giáo hội Công giáo Armenia là một thực thể sinh động, hoạt động chính yếu qua các công việc hỗ trợ của ba tổ chức là Hội Bác Ái Armenia, Bệnh viện John Paulo Đệ Nhị, Bệnh viện do Thánh Giáo Hoàng tặng cho nước này, và các nữ tu do mẹ Teresa sáng lập năm 1989 sau cuộc động đất khủng khiếp tàn phá Armenia. Cha cho biết, vai trò quan trọng của các nữ tu là chăm sóc các trẻ em sơ sinh bị bệnh nặng. Những trẻ em này đang chờ chết, và các chị chăm sóc các em trong nhà tương trợ của các chị. Cha còn kể về một hội dòng quan trọng khác, đó là dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Armenia. Được thành lập năm 1846 ở Constantinople, với mục đích chăm lo giáo dục, hội dòng dấn thân đặc biệt cho các trẻ em nữ nghèo Armenia. Các chị đã giúp các em trong thời kỳ diệt chủng Armenia, an ủi và trợ giúp các gia đình gặp khó khăn, và gửi 400 bé gái mồ côi đến dinh thự giáo hoàng Pio thứ 12 ở Castel Gandolfo. Với việc Armenia được độc lập vào năm 1991, giấc mơ của các nữ tu Armenia được thực hiện và mở ra một lãnh vực rộng lớn cho các nữ tu theo đuổi hoạt động của mình trong nhiều công việc, như mỗi năm tổ chức một trại hè với mục đích là giúp tạo một bầu khí hiểu biết và mang lại niềm vui cho 800 trẻ em mồ côi từ 8 đến 14 tuổi đến từ khắp Armenia. Trại hè này cũng dạy giáo lý, chơi thể thao, xây dựng tình huynh đệ để cố gắng làm giảm bớt những ảnh hưởng nặng nề của sự nghèo khổ trong cuộc sống của các em. Các nữ tu cũng có một trung tâm giáo dục xã hội mà chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco sẽ có vài phút viếng thăm. Cha Badikhat khẳng định là đức tin vẫn còn sống động ở Armenia. Các người già kể lại trong nước mắt các ký ức kinh khủng của quá khứ, nhưng họ cảm ơn Chúa vì những ân huệ mà giáo hội nhận lãnh, với niềm tin vào tương lai của con cháu họ. Về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, cha Badikhat nghĩ đó là một cuộc hành hương về nguồn cội đức tin, vì dân tộc Armenia là dân tộc đầu tiên đón nhận Kitô giáo như quốc giáo vào năm 301. Do đó, đây là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến một quốc gia Kitô giáo đầu tiên và là một cuộc viếng thăm có tính chất đại kết. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết nói về cách đọc tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Hồng Y Strongborn dòng Đa Minh, Tổng giám mục viên bên Áo, một nhà thần học thuộc Thánh bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Hồng Y Strongborn viết tiếp như sau. Đức Francisco minh nhiên nhận làm của riêng các lời tuyên bố mà cả hai thượng hội đồng giám mục về gia đình đã trình lên ngài. Các nghị phụ thượng hội đồng đã đạt được một đồng thuận tổng quát được tôi ủng hộ. Về những người ly dị và tái hôn dân sự, ngài nói, tôi nhất trí với nhiều nghị phụ thượng hội đồng khi nhận định rằng, luận lý học của việc hội nhập này là chìa khóa cho việc đồng hành mục vụ với họ. Không những họ không nên tự coi mình như những chi thể bị tuyệt thông của giáo hội, mà như các chi thể sống động, có khả năng sống và lớn mạnh trong giáo hội và cảm nghiệm giáo hội như mẹ hiền luôn đồng hành với họ. Nhưng trên thực tế, điều trên có nghĩa gì? Câu trả lời dứt khoát tìm thấy ở số 300. Nó không những cung cấp chất liệu để ta thảo luận thêm, mà còn đưa ra sự minh xác quan trọng và chỉ cho thấy nẻo đường cần phải theo. Nếu ta xét tới tính đa dạng vĩ đại trong các hoàn cảnh cụ thể, thì dễ hiểu được việc cả Thượng Hội đồng lẫn tông huấn này đều không có hy vọng cung cấp một loạt các quy định tổng quát mới, có bản chất giáo luật và có thể áp dụng cho mọi trường hợp. Nhiều người mong đợi các quy định này và họ phải thất vọng. Vậy, điều gì có thể có? Đức Giáo Hoàng nói rõ, điều có thể làm được đơn giản chỉ là một khuyến khích đổi mới đối với việc phải đảm nhận việc biện phân các trường hợp đặc thù một cách có trách nhiệm, cả bản thân lẫn mục vụ. Làm thế nào để các biện phân bản thân và mục vụ này có thể và nên có, chính là chủ đề của toàn bộ các số từ 300 tới 312. Đức Hồng Y Strongborn nhận định rằng, Đức Giáo Hoàng đã tiếp nhận làm của riêng lộ trình biện phân trong phần phụ lục các tuyên bố của nhóm nói tiếng Đức tại Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình năm 2015. Điều chúng ta đang nói tới là một diễn trình đồng hành và biện phân nhằm hướng dẫn tín hữu ý thức được hoàn cảnh của họ trước mặt Thiên Chúa. Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng nhắc nhở rằng, việc biện phân này không bao giờ được quên xét đến đòi hỏi của tin mừng về chân lý và bác ái như đã được giáo hội đề xuất. Theo Đức Hồng Y, Đức Giáo Hoàng cũng nhắc tới hai sai lầm. Một là quá khắt khe. Mục tử không được cảm nhận điều này, chỉ cần áp dụng các lề luật luân lý vào những người đang sống trong các hoàn cảnh bất hợp lệ là đã đủ. Như thể các lề luật này là những viên đá dùng để ném vào cuộc sống người ta. Đó là trường hợp khép kín cõi lòng của những người quen nấp đằng sau các giáo huấn của giáo hội. Mặt khác, giáo hội không hề chống lại việc đề xuất lý tưởng hôn nhân trọn vẹn, vốn là kế hoạch của Thiên Chúa trong mọi nét cao cả của nó. Lẽ dĩ nhiên, việc trên đặt ra câu hỏi này. Đức Giáo Hoàng nói gì liên quan tới việc lui tới các bí tích của những người đang sống trong các hoàn cảnh bất hợp lệ? Đức Benedicto thứ 16 đã nói rằng, các công thức dễ dãi không hề có. Đức Francisco nhắc lại việc cần phải biện phân hoàn cảnh này cách thận trọng, phù hợp với tông huấn Familiaris Consortio số 84 của Đức Gioan Paolo thứ 2. Việc biện phân phải giúp tìm ra cách thế khả hữu để đáp trả Thiên Chúa và lớn lên giữa các giới hạn của người ta. Vì suy nghĩ mọi sự đều đen và trắng, nên đôi khi ta đóng kín đường ơn thánh và đường tăng trưởng, không khuyến khích các nẻo đường nên thánh nhằm đem vinh quang lại cho Thiên Chúa. Ngài cũng nhắc nhở ta một câu quan trọng của tông huấn niềm vui phúc âm số 44. Một bước đi nhỏ giữa những hạn chế to lớn của con người có thể làm vui lòng Thiên Chúa hơn là một cuộc sống bề ngoài xem ra đúng mực, nhưng ngày ngày không phải đối diện với những khó khăn to lớn nào. Theo hướng đường bác ái này, Đức Francisco quả quyết một cách khiêm nhường và đơn sơ trong ghi chú số 351 rằng ơn trợ giúp của các bí tích cũng có thể ban trong một số trường hợp. nhưng Ngài không cung cấp cho ta các trường hợp điển hình hay công thức nào cho mục đích này cả. Thay vào đó, Ngài chỉ nhắc nhở ta hai câu nói thời danh của Ngài. Tôi muốn nhắc nhở các linh mục rằng, tòa giải tội không phải là một buồng tra tấn, nhưng là một nơi gặp gỡ lòng từ bi của Chúa. Và bí tích thánh thể không phải là một phần thưởng cho người hoàn thiện, mà là một phương thuốc và lương thực cho người yếu đuối. Tình yêu sẽ tìm ra cách. Đức Hồng Y John Bon tự hỏi, đây có phải là một thách đố quá đáng cho các mục tử, cho việc hướng dẫn thiêng liêng và cho các cộng đồng khi việc biện phân các hoàn cảnh không được quy định một cách chính xác hơn? Ngài cho rằng, Đức Phanxicô thừa nhận quan tâm này nên đã viết rằng, tôi hiểu những ai vẫn thích lối chăm sóc mục vụ khắt khe hơn, vốn không có chỗ cho sự mơ hồ. Tuy nhiên, Ngài thách thức thái độ này bằng cách nhận xét rằng, ta đặt quá nhiều điều kiện lên lòng thương xót, đến nỗi ta làm rỗng hết ý nghĩa cụ thể và tầm quan trọng thực sự của nó. Đây là cách tệ hại nhất để làm loãng tin mừng. Ngài tin tưởng ở niềm vui yêu thương. Lòng yêu thương sẽ tìm ra cách. Nó là chiếc la bàn chỉ đường cho ta. Nó vừa là mục tiêu vừa là nẻo đường, vì Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu là Thiên Chúa. Không gì đòi hỏi nhiều hơn tình yêu. Không thể nhận được nó cách rẻ tiền. Bởi thế, theo Đức Hồng Y John Bon, không ai nên sợ điều này. Với Amoris Laetitia, Đức Phanxicô muốn mời gọi ta bước theo con đường dễ dãi. Đường Ngài đưa ra không dễ dãi nhưng tràn đầy niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết về cách đọc tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Hồng Y John Bon, dòng Đa Minh, tổng giám mục viên bên Áo, một nhà thần học trong Thánh bộ Giáo lý Đức Tin. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng chim bồ câu. Khi đang bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi: lần trước cha con nói là Chúa Thánh Thần còn được tượng trưng bằng những hình ảnh khác nữa. Cha có thể cho biết đó là những hình ảnh nào? Quý vị và các bạn thân mến, chắc quý vị đã biết là trong tiếng Do Thái, Thánh Thần, Ruah, có nghĩa là gió. Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại rằng, trong ngày hiện xuống, có tiếng động, gió thổi mạnh. Nhưng làm sao mà vẽ được gió? Chỉ có cách là biểu thị qua những hậu quả của nó, tựa như các cửa bị bật toang, hay là các ngọn lá bị cuộn trong cơn lốc. Một hình ảnh nữa là bàn tay hay cánh tay, dựa trên phúc âm theo Thánh Luca, chương 11 câu 20. Đức Giêsu nói, nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Và trong Matthew chương 12 câu 28, Đức Giêsu nói rằng, nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Thánh ca kinh triều lễ hiện xuống, cũng gọi thánh thần là ngón tay thần hiệu Chúa Thiên Đàng. Lẽ ra dịch sát là ngón tay hữu của Chúa Cha. Ngón tay hay bàn tay ám chỉ quyền năng tác động. Chúa Thánh Thần là đấng tác tái tạo vạn vật. Dựa theo phúc âm Thánh Gioan, Thánh Thần cũng được biểu thị như mạch nước hằng sống tuôn ra. Gioan chương 7 từ câu 37 đến câu 39 viết như sau. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát, hãy đến với tôi. Ai tin vào tôi, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được thần khí, vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Sau cùng, có nơi còn vẽ Thánh Thần dưới hình của một đám mây. Trong Cựu Ước, đám mây biểu lộ sự tỏ hiện vinh quang Chúa. Trong sứ điệp truyền tin cho Đức Maria, tiên sứ Gabriel sau khi khẳng định Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, liền thêm, quyền năng đứng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Một hình ảnh của đám mây phủ hòm bia thánh trong Cựu Ước. Xem Luca, chương 1 câu 35, Xuất Hành, chương 16 câu 10. Để kết luận, nên biết rằng, truyền thống của giáo hội không chấp nhận hình dung Chúa Thánh Thần như một nhân vật, mà chỉ chấp nhận qua những biểu tượng, nói lên tác động của Ngài mà chúng ta đã điểm qua, chim bồ câu, lửa, lưỡi, ngón tay hay bàn tay, mạch suối, đám mây. Xin xem thêm sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 694-701. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa giải đáp câu hỏi, tại sao Chúa Thánh Thần lại được tượng trưng bằng chim bồ câu? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Hôm con đang mong
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôn nhân dạy cho chúng ta biết tôn trọng người khác. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Tôn trọng người khác, và nhất là tôn trọng người phối ngẫu của mình, không phải là chuyện đương nhiên và dễ làm. Gần chùa gọi bụt bằng anh. Những người gần gũi nhất thường là những người ít được chúng ta tôn trọng nhất. Nhiều tín hữu Kitô vẫn chưa xem sự tôn trọng dành cho người khác là một giới răn. Chúng ta luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải được tôn trọng, nhưng lại ít khi nghĩ đến bổn phận phải tôn trọng người khác. Trong Kinh Thánh, tôn trọng người khác được xem như một nghĩa vụ. Chúng ta được dạy phải tôn kính cha mẹ, người già, người phối ngẫu, và nói chung, bất cứ một người nào. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô truyền lệnh, hãy tôn trọng mọi người. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn được người khác tôn trọng. Khi khát vọng này không được đáp ứng, chúng ta thường có phản ứng là khinh thường mọi người. Trong đời sống vợ chồng, thay vì sống như thế nào để được tôn trọng, người ta thường xâu xé, dằn vặt người phối ngẫu của mình, và đi đến kết luận rằng, giữa vợ chồng mà phải tôn trọng nhau là điều vô nghĩa. Chúa đã mang lại cho chúng ta một giải pháp. Trong khi nhiều người tìm đủ mọi cách để được người khác tôn trọng, hôn nhân Kitô giáo mời gọi chúng ta chú tâm vào việc tôn trọng người khác. Chúng ta được mời gọi để tôn trọng bất cứ người nào, ngay cả khi chúng ta biết rõ những khuyết điểm của người đó. Cuộc sống hôn nhân nào cũng rơi vào tình trạng quen thuộc và nhàm chán. Người phối ngẫu của những ngày mơ mộng và đam mê, giờ đây được phơi bày trước mặt, với tất cả mọi khuyết điểm và tầm thường. Vợ chồng biết rõ những thói quen của nhau. Nếu không có một sự tôn trọng thích đáng dành cho nhau, người ta chỉ còn lại sự nhàm chán mà thôi. Khi người phối ngẫu và những khuyết điểm của người đó đã trở thành quen thuộc, tôn trọng thường không phải là điều dễ làm. Nhưng một thái độ thiếu tôn trọng như thế là dấu chỉ của một sự thiếu trưởng thành trong đời sống đức tin, hơn là một tất yếu trong đời sống hôn nhân. Hai vợ chồng không còn tôn trọng nhau nữa, chỉ vì họ không có một đức tin trưởng thành. Thánh Phaolô đã để lại cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời trong mối quan hệ của Ngài với giáo đoàn Corinto. Đây là một giáo đoàn gồm đủ mọi hạng người, từ những kẻ hay gây rối, những kẻ ích kỷ, những người thất học, những con người hiếu thắng, những kẻ loạn luân, những người hà tiện, đến các trẻ em. Vậy mà trong thư gửi cho họ, thánh nhân vẫn luôn cảm tạ Chúa vì họ. Ngài đã biết quá rõ từng người và đã quá quen thuộc với những khuyết điểm của họ. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục dâng lời cảm tạ Chúa vì họ. Ngài viết như sau: Tôi luôn luôn cảm tạ Chúa vì hồng ân Ngài đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, chúng ta sẽ cảm tạ Chúa vì những người anh em tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta biết dùng thời giờ để nhìn thấy dấu chỉ của ơn Chúa nơi họ, hơn là tìm kiếm lỗi lầm của họ. Tôn trọng là một nghĩa vụ, chứ không phải là một đặc ân chúng ta dành cho người khác. Tôn trọng là một hành động trưởng thành, xuất phát từ sự hiểu biết sâu xa về ơn Chúa. Chúa Giêsu đã không loại trừ một người nào. Ngài thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người, nhất là đối với những người bị xã hội đẩy ra bên lề. Ngày nọ, Ngài đã ngang nhiên thách thức truyền thống của các giáo trưởng để ngồi trò chuyện với một phụ nữ bên bờ giếng. Một giáo trưởng ngồi bên cạnh một người đàn bà đã là chuyện chưa từng nghe thấy rồi. Huống hồ là vị giáo trưởng ấy để bàn chuyện thần học với một phụ nữ. Chính vì thế mà khi hay chuyện Chúa Giêsu ngồi chuyện vãn với một phụ nữ bên bờ giếng, các môn đệ đã tỏ ra ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng là bởi vì một chuyện như thế đã có thể xảy ra với chính thầy của mình. Thái độ ngỡ ngàng của các môn đệ bắt nguồn từ nền văn hóa trọng nam khinh nữ mà họ đã tiêm nhiễm. Vào thời Chúa Giêsu, những người phụ nữ Palestine là đối tượng của nhiều thứ khinh rẻ. Chẳng hạn, túc số đủ để tiến hành một buổi thờ phượng trong hội đường phải là 10 người. Phụ nữ không được kể vào số đó. Chứng từ của họ trước tòa án không có giá trị. Họ không được xem là xứng đáng để được đi học. Họ thường không được có mặt trong xã hội, mà trái lại, phải bị giam giữ trong nhà. Thái độ khinh thường phụ nữ được thể hiện trong lời cầu nguyện mà nam giới thường đọc lên như sau. Chúc tụng Chúa, vì đã không dựng nên tôi là một người dân ngoại. Chúc tụng Chúa, vì đã không dựng nên tôi làm một người ngu dốt. Chúc tụng Chúa, vì đã không dựng nên tôi làm một người phụ nữ. Với thái độ thẳng thắn và những lời lẽ minh bạch, Chúa Giêsu đã thách thức truyền thống khinh thường phụ nữ của Do Thái giáo. Ngài không những bày tỏ sự tôn trọng dành cho họ, mà còn cho họ được trở thành những cộng sự viên của Ngài. Ngài đánh giá cao các phụ nữ. Ngài muốn họ sống bên cạnh Ngài. Vậy mà các môn đệ đã không bao giờ có bất cứ một cử chỉ phản đối hay ngờ vực nào đối với cách cư xử của Chúa Giêsu, vì họ biết rằng Ngài đã cư xử với phụ nữ với tất cả yêu thương và trong sạch. Rất nhiều vấn đề mà các cặp vợ chồng ngày nay phải đương đầu không phải là những vấn đề riêng tư của từng cặp vợ chồng, mà chính là những vấn đề tổng quát giữa đàn ông và đàn bà. Những vấn đề ấy thường đến là bởi vì vợ chồng quá lười biếng hay quá ích kỷ để tìm hiểu người phối ngẫu của mình. Và như vậy, hiểu được người phối ngẫu của mình khác biệt với mình biết chừng nào. Mặc Khải dạy chúng ta rằng, nam nữ bình đẳng trước mặt Chúa. Nhưng chân lý này không hề có nghĩa là nam nữ đồng nghĩa với nhau, hoặc họ phải có những vai trò như nhau. Điều ấy chỉ có nghĩa là cả nam lẫn nữ đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đây là điều đã được Mạc Khải trong sách Sáng Thế Ký và đã được Thánh Phaolô tái khẳng định trong thư của Ngài gửi cho giáo đoàn Galata khi Ngài viết rằng: trong Chúa Giêsu Kitô không còn nam nữ nữa. Tôn trọng người khác mang lại ánh sáng và sức sống cho cuộc sống của chúng ta. Sự tôn trọng ấy đưa chúng ta đến gần Chúa hơn, bởi vì Ngài là đấng đã dựng nên chúng ta và nhào nặn chúng ta theo như ý muốn của Ngài. Tôn trọng người khác là một nghĩa vụ và là một kỷ luật cần tuân thủ mỗi ngày. Và đời sống hôn nhân mang lại cho chúng ta cơ hội để trưởng thành trong sự tôn trọng đối với người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời dâng trọn về Ngài, cho mọi người thương nên yên vui. Cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc, kính dâng Ngài thân phận bọt bèo, những vui buồn xin Ngài nhận cho một cuộc đời dân hiến có thể. Niềm vui chỉ tìm nơi Chúa, tiếng hát ca vì Chúa vô biên. Lúc buồn phiền Ngài thương an ủi, cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Từng đêm từng ngày con sống những mong manh, con thuộc về Chúa muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán, ngồi suốt cả ngày mà không một ai đến hỏi mua. Lúc ấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần, đây là đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho mọi người. Một người qua đường hỏi anh ta, anh bạn thân mến, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không? Người bán tượng đáp, tôi rất cần phước lộc của thần, nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người bán tượng cho chúng ta thấy việc cầu phước lộc không có gì sai trái, nhưng phải cầu như thế nào và phải có thái độ kiên nhẫn. Phước, lộc không phải là cái tự nhiên do ai mang đến hay từ trên trời rơi xuống. Nó có được là kết quả của một quá trình làm việc với lương tâm trong sáng, tâm hồn rộng mở, bao dung. Nếu con người không làm việc mà chỉ trông chờ vào những điều may mắn, thì đó là những điều rất khó xảy ra. Qua lời nói của người bán tượng, ta thấy rằng bản thân bức tượng gỗ đó không có khả năng ban phước. Thực chất, nó chỉ là một khúc gỗ do một nghệ nhân đẽo nên mà thôi. Mỉa mai và nực cười hơn nữa là có những người cầu phước không được liền đập bể bức tượng. Chúng ta nhận thấy rằng, nếu cầu xin điều gì, chúng ta cũng được đáp ứng ngay, đôi khi lại là điều bất hạnh cho ta. Bởi vì Thiên Chúa khôn ngoan, nên người biết điều gì hữu ích cho ta, dù đó là điều ta không thích. Đã có lần tôi xin Chúa sự giàu sang, có nhiều tiền bạc. Chúa từ chối, vì tiền bạc là đầu mối bao tội lỗi. Tôi xin Chúa cho tôi xinh đẹp. Chúa chẳng hài lòng, vì điều đó dễ làm tôi kiêu căng, tự phụ.
tôi xin Chúa cho mau khỏi bệnh. Chúa vẫn im lặng vì đau bệnh giúp tôi cảm nghiệm được sự mong manh của phận người. Tôi lại xin Chúa cho tôi sự thánh thiện, đừng bao giờ phạm tội. Chúa nhìn tôi trìu mến. Tội là để giúp tôi cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và khi tôi đau khổ vì người yêu phản bội, Chúa lại nhắc cho tôi biết bản chất của con người là tạo vật hay thay đổi, để tôi biết tin cậy vào Chúa hơn. Tôi làm ăn thua lỗ, từ một đại gia trở thành kẻ tay trắng. Đó là lúc Chúa giúp tôi hiểu và biết thông cảm chia sẻ với tha nhân. Có những điều ta xin không đúng với ý Chúa và còn nguy hiểm cho ta. Lúc đó, ta hãy chờ và đừng oán trách Chúa, vì Chúa là cha nhân từ, chẳng lẽ Ngài lại để con cái Ngài phải thiếu thốn hay sao? Quả thật, không phải tất cả chúng ta đều kiên nhẫn dễ dàng đón nhận ý Chúa trong cuộc đời. Khi ta xin mà không được, ta dễ sinh chán nản hờn trách Chúa. Trước khi ta xin, Chúa đã hiểu và biết hết tận thâm sâu tư tưởng và ý nghĩ của ta. Vì thế khi cầu nguyện, ta hãy học cách xin vâng. Thánh Gioan Thánh Giá cho ta một kinh nghiệm khi cầu nguyện. Ngài đã từng nói, hãy chú ý đến lý do của chúng ta để trình bày chúng tới Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Mỗi một nỗ lực cầu nguyện phải tương đồng với một hành động đức tin, nghĩa là phải sống tâm tình con thảo với Chúa. Đừng cầu nguyện như con vẹt, cũng đừng vụ lợi. Chúng ta được mời gọi sống tâm tình cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện chính là lời đáp trả của con người về những món quà, về những ơn huệ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, như thế giới mà chúng ta đang sống, cuộc sống của chúng ta và vận mệnh sau cùng của chúng ta. Theo nghĩa đó, bản chất nhân loại thật sự của chúng ta chính là một sự chuẩn bị cho lời cầu nguyện. Đôi khi chúng ta khéo léo sắp đặt ý Chúa trong kế hoạch nhỏ hẹp của con người. Trái lại, Chúa đã có một kế hoạch lớn lao cho riêng mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn được vinh quang cấp tốc mà không phải qua thử thách, đau thương, muốn được cứu rỗi mà không phải hy sinh, đổ máu. Chúng ta chạy trốn chính mình, muốn lấp đầy nỗi cô đơn trống vắng bằng giàu sang, quyền lực, mà không muốn trao phó tương lai, thân phận mình cho tình yêu đích thực. Vì hạnh phúc và ơn cứu rỗi của con người, Đức Giê-xu đã đánh đổi tước vị làm con Thiên Chúa, băng qua các tầng trời, sống thân phận con người. Ngài cũng đã trải qua những cơn cám dỗ chông chênh khốc liệt và đã chiến thắng vinh quang. Ngài đã trải qua đau khổ để biết thế nào là vâng phục. Ngài đã chiến thắng bằng sự thua đi trước thánh ý Chúa Cha. Ngài đã ôm lấy thân phận con người mà dương cao lên thập giá. Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con tham dự vào những đau khổ của Đức Giê-xu, tham dự vào sứ điệp tình yêu tự do bát ngát của Thiên Chúa. Trên con đường lữ hành của cuộc sống, có đôi lúc chúng con phải đối diện với bức màn sự chết, bệnh tật và khổ đau, nhất là đối diện với tội lỗi như đêm tối của tâm hồn. Xin ánh sáng và niềm vui phục sinh của Chúa chiếu soi và nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.
Tháng năm dài thay đổi hình hài, loan tin mừng Thiên Chúa ban ngôi tìm nơi Chúa tiếng hát ca, vì Chúa vô biên lúc buồn phiền Ngài thương an ủi. Cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Đời từng đêm từng ngày con sống những lắng lo, Ngài đỡ nâng con lúc buồn phiền, Ngài đi bên đường.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.